còn bé tôi hằng mong ước đi tu. Nhìn trong tình thế đời sao tâm tối âm u, có gì đâu ước mơ. Cuộc đời như mộng ảo sóng chim bao đau khác gì. Cầu mong Phật pháp chan hòa nơi chốn nhân gian, đời không còn khổ và nơi nơi sống yên vui. Biết tìm ra lối đi và về con đường chánh, hầu lìa xa nơi sóng mê. Khi phát tâm nên lo tu hành, mong sao cho thân mình mong mỏi sao yên vui trong đời, yêu thương cho muôn loài. Cầu cho nhân gian hiểu rõ pháp Như Lai, và trong tương lai đây rồi sẽ sống an vui. Để tâm tin tấn tu đạo lành, mong ước về nơi chốn lạc hồng. Dày công mài sắt mong ngày sau mới nên kim. Đường tu nhiều bước và đi sau đến tương lai, ánh hào quang sáng soi đèn huệ tâm tư đốt sáng muôn nơi cho thế trần. Đường đi về bên không còn xa chốn Tây Phương, đời không còn.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự chùa Thiên Hòa, chợ Búng, Bình Dương. Kính bạch trên chư tôn thiền đức Tăng Ni. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay cũng là cái lần thứ hai chúng tôi trở lại chùa Thiên Hòa của chúng ta. Lần đầu hình như là mình có cái pháp hội gì đó, thì chúng tôi cũng chia sẻ với quý vị Phật tử về cái phước báo của ngài Sư-pa-lý. Và ngài Sư-pa-lý thì ở bên Thái Lan người ta thích lắm, thỉnh tượng ngài Sư-pa-lý gì người ta thờ như lan truyền cái phước báo vậy đó. Và hôm nay cũng là cái ngày thứ hai quay lại chùa Thiên Hòa của chúng ta, một ngôi chùa khang trang, trang nghiêm thanh tịnh, nằm trên con đường của thành phố tại Bình Dương. Tu tập Bát Quan Trai Giới làm cái phước báo mình mới có thể tu tập được Bát Quan Trai Giới. Tại vì trong kinh Bát Quan Trai là Đức Phật dạy, trong kinh U Bà Tát Giới, trong kinh Bát Quan Trai Giới thì Đức Phật dạy nếu mà con người ai đó phát tâm giữ tròn giới Bát Quan Trai một ngày một đêm đúng luật đúng pháp, mà y cứ mà tu hành theo hạnh của chư Phật, đúng 6 giờ sáng hôm nay tới 6 giờ sáng ngày hôm sau, thì cái công đức phước báo bằng vua toàn cõi Ấn Độ phục vụ cho dân chúng 3 năm. Tức là mình tu có ngày đêm mà giữ giới Bát Quan Trai thôi, mà bằng vua của ông toàn cõi Ấn Độ phục vụ cho dân chúng 3 năm. Cũng làm gần chết 3 năm có phước bao nhiêu đó. Mình tu giữ giới một ngày một đêm trong vòng 24 tiếng đồng hồ thôi giới Bát Quan Trai thì bằng là 3 năm của ông vua muốn phục vụ cho dân chúng. Lớn đó chứ không phải nhỏ đâu. Nhưng mà thường thường thì mình làm không có được. Nghĩa là mình biết tu á, nhưng mà mình không biết tu nó như thế nào. Nên có những người á là hỏi thầy á, con niệm Phật sao cho đúng, con trì chú làm sao cho nó đúng, còn con tụng kinh sao cho nó đúng, còn con tu tu sao cho nó đúng, con bác quan trai sao cho nó đúng, vân vân. Như vậy thì vào buổi chiều hôm nay cũng nương nhờ vào đạo tràng của chúng ta và có nhiều Phật tử hỏi về các cái vấn đề này, nên chúng ta hôm nay chiều nay chúng ta mang tính chất là chia sẻ về chuyên môn của sự tu hành chút xíu, với cái đề tài được mang tên con tu con phải làm sao. A Di Đà Phật. Có nhiều người đơn giản á, mình tính đâu đi tu phải đi chùa, rồi á, là có nhiều người nói là tu phải tụng kinh, có nhiều người á, là nói tu phải bố thí, có nhiều người nói tu phải ăn chay, có nhiều người á, là nói mình tu mình phải đi phục vụ cho mọi người á, mình phải làm công quả rồi chứ. Có nhiều người nói là tu á, là phải cạo tóc vô chùa như cô Huệ Phúc vậy đó, vô chùa hồi mới có mấy ngày tuổi tới giờ vậy mới gọi là tu, vân vân. Thực ra tu á, cái gốc của tu á là để dùng một cái pháp của nhà Phật để sửa cái tâm mình cho hết phiền não. Tại nguyên nhân á, sanh tử luân hồi là do nghiệp, Đức Phật dạy do nghiệp, nghiệp đó là cặp ma, nó trở thành cái lực dẫn chúng sanh đi sanh tử luân hồi. Và chính cái nghiệp này nó tạo thành những cái quả báo gọi là nghiệp quả, cho chúng sanh phải mang, phải vác. Ví dụ như cái nghiệp thiện á, thì làm cho chúng sanh được an vui, nghiệp ác thì làm cho chúng sanh đau khổ. Nhưng mà thiện ác gì thì chúng ta cũng khổ đau với nó hết á. Ví dụ như nghiệp thiện nó trổ ra thì chúng ta không giữ được cái nghiệp thiện đó hoài, mà mình phải già, phải bệnh, phải chết, mình mất nó đi. Ví dụ như mình giàu, chết đi mất cái giàu, mình đẹp, chết đi mất cái đẹp, mình sống dai rồi cuối cùng cũng chết đi, cũng mất cái sống dai đó. Rồi mình thông minh, chết đi cũng mất cái thông minh đó. Có tài sản, chết đi cũng mất cái tài sản đó. Có người yêu, chết đi cũng mất cái người yêu đó. Do đó mà những cái ta kể ra là những cái phước ở trong kiếp trước, kiếp này mình hưởng đó, nhưng mà không hưởng được hoài hoài, hưởng được mãi mãi, cuối cùng chúng ta cũng phải chấp nhận âu sầu, bỏ nó mà ra đi. Do đó mà cái nghiệp thiện đó, nhưng cuối cùng cũng phải đi luyến tiếc đối với nó, mà ôm hận mà ra đi, do cái thân mình phải già, phải bệnh, phải chết trong cái chu trình của tạo hóa sanh diệt, luân hồi sanh tử. Rồi bây giờ cái nghiệp ác tới, nghiệp ác á, là vừa bệnh hoạn, vừa ốm đau, vừa nhà tan cửa nát, vừa xấu xí, vừa á, là nhà không có trí tuệ, rồi vừa chết yểu, vừa là chồng bỏ, chồng chê, chồng có vợ bé, con quậy, gia đình ly tán, à, dần dần thì nó khổ chắc rồi. Nghe thấy chưa? Mình không muốn mà nó vẫn tới với mình, và tới với mình sân si đối với nó. Dầu cho mình thoát khỏi kiếp này đi nữa, qua kiếp sau mình cũng mang cái lòng oán hận đối với nó. Cái tâm mình oán hận, có sự đau thương mà mình phải trải qua trong cuộc đời này. Do đó dẫu nghiệp thiện, nghiệp ác gì đến với mình, chúng ta vẫn bị phiền não nó mang theo. Và chính phiền não tạo thành cái dòng nghiệp, mà trong Kinh Tăng Nhất A Hàm Đức Phật dạy tác ý là nghiệp. Nên khi chúng ta tu tập, ta muốn hóa giải cái dòng nghiệp này, thì chúng ta phải tu tập nương vào pháp của Phật để tu tập, để chuyển hóa tâm của mình. Đức Phật dạy ở trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm á, chúng ta có hai hệ thống của cái tâm: tâm chơn và tâm vọng. Tâm chơn có nghĩa là cái bản thể. Bản thể là gì? Là nó tự có. Còn tâm vọng là do nhất niệm vô minh mà sanh. Nhưng mà khi mà nó sanh ra rồi á, thì nó cuốn theo cái dòng đời á, nó là cái chữ hành trong sắc thọ tưởng hành thức, trong cái ngũ uẩn á, thì nó cuốn theo dòng đời. Khi ban đầu mình sanh ra tâm đó, thì tâm đó nó sẽ cuốn theo, nó lại mãi mãi sanh ra những cái tâm khác. Do đó gọi là những căn bản phiền não và những tùy phiền não. Tới nhiều đời nhiều kiếp mình trở thành cái thói quen, gọi là tập quán nghiệp á. Mình quen tham rồi, nên gặp gì mình cũng thích, gặp gì mình cũng khoái chứ. Mình quen sân rồi, mỗi khi chịch ý chịch lòng làm tao nổi sân. Mỗi người đều có cái sân, sân nhỏ nhỏ như sân nhà, sân lớn như sân bay. Mỗi người đều có cái sân, mỗi người đều có cái tham, mỗi điều người đều có cái ngã mạn, mỗi người đều là có cái tâm ghen hờn, vân vân, tâm hơn thua, ích kỷ, tật đố, hỷ nộ ái ố trong cái lòng mình, trong tâm mình đó, làm cho mình khó chịu, làm cho mình sầu thương oán giận. Đức Phật dạy đó gọi là u bi khổ não. Trung Quy nói là tâm chấp, tâm ô nhiễm, tâm vô minh. Bây giờ mình tu tập á, dùng pháp của nhà Phật để mình chuyển hóa lấy tâm đó đó. Nên ai có cái duyên với cái pháp nào, chúng ta sẽ chọn cái pháp môn đó để chúng ta tu tập. Nên cái người tu tập á, là trước hết á, là phải trở thành người con Phật. Người con Phật mới thừa hưởng được cái gia tài của Phật. Ví dụ như á, ngày xưa La Hầu La gặp Phật, thì bà Gia Du Đà La mới nói rằng Đức Phật là cha ruột của con đó, nên mỗi khi cha ở trong thế gian á, thì nhường gia tài lại cho con. Như vậy thì con hãy gặp Phật và con nói rằng xin Đức Thế Tôn nhường gia tài lại cho con. thì La Hầu La còn nhỏ xíu biết gì đâu. Gặp Phật là bạch Đức Thế Tôn, Ngài là cha của con, nên Ngài hãy giao gia tài lại cho con. Đức Phật không nói gì hết, đưa bình bát cho La Hầu La, ôm bình bát và Đức Phật đi về tịnh xá. Thì La Hầu La phải sao? Phải ôm bình bát đi theo chứ sao. Khi đi về tới tịnh xá thì Đức Phật mới kêu Ngài Xá Lợi Phất cạo tóc cho La Hầu La trở thành chú tiểu. Thì mọi người xung quanh ngạc nhiên là tại sao ta đầu chia gia tài mà tự nhiên cạo tóc cho ta đi tu à. Nên đó Đức Phật mới giải thích rằng gia tài của Như Lai là pháp bảo. Người đi tu á, tức là trưởng tử của Như Lai, mới có khả năng lãnh hội pháp bảo của Như Lai. Chứ gia tài của Như Lai không phải là vàng bạc của báo. Vàng bạc của báo Như Lai đã bỏ khi còn thời còn làm thái tử Siddhartha, bỏ trong đêm mùng 8 tháng 2 năm 605 trước công nguyên, ra đi với con ngựa Kiền Trắc và Ngài Sa Nạc. Đi ra khỏi hoàng cung, mắt nhìn lượng sóng aroma, xin chứng cho lòng sĩ đạt ta, quyết dược trùng dương qua ải ngạn, quả mãn viên thành hiệu Thích Ca. Bỏ rồi, bỏ lúc đó rồi. Bây giờ gia tài của Như Lai là pháp bảo. Pháp bảo là gì? Là cái quý báu của pháp. Pháp là gì? Là do Đức Phật thuyết. Mà Đức Phật thuyết pháp là thuyết cái gì? Là thuyết cái con đường dẫn cho chúng sanh đi đến giác ngộ, con đường để cho chúng sanh thành Phật, cái cách để cho chúng sanh thành Phật gọi là pháp. Đức Phật thuyết là gì? Là chỉ cho chúng sanh tu sao thành Phật. Đó là tu phải làm sao, là chỗ đó đó. Tu sao mà thành Phật, tu sao thành Bồ Tát, tu sao thành A-la-hán, tu sao thoát khỏi sanh tử luân hồi. Thì đó là tu như thế nào đó. Nên đầu tiên mình phải là người con Phật. Con Phật có hai người thôi. Một người là trưởng tử là con lớn, người thứ hai nữa là Phật tử là con út. Rồi bây giờ trưởng tử dịch ra là con lớn, là mấy thầy đầu tròn áo vuông đi xuất gia, bình bát cơm nhà nhà, thân đi muôn dặm xa, mắt xem người trần thế mây trắng hỏi đường qua. Đó là những người từ giả đời sống gia đình thế tục mà đi vào ở trong chùa, đi với tăng đoàn, trở thành một người tu sĩ. Khi con từ giả quê nhà, áo dướng bụi đường xa, từ gửi thân cát bụi rưng rức những chiều tà. Tức là những người tu sĩ là một những cái người mà đời lữ thứ, trên vai chỉ cái tấm áo cà sa và cái bình bát, đi khắp nơi mượn bốn biển năm châu là nhà, không vợ không con, không nhà không cửa, không tài sản, chỉ có ở chùa. Và sau khi bỏ thân xác này lại thế gian rồi, cái chùa đó cũng để lại đệ tử hoặc là để lại cho người khác tu tập. Ra đi đến thì không mang theo gì, ra đi cũng chẳng lấy đi cái gì, có gì tâm không mà vượt qua khỏi ái hà. Bởi vì nói là nhãn hóa trường không ảnh trầm hàng thủy, có nghĩa là nhãn lướt mặt hồ không để bóng, gió lùa khóm chút chẳng lưu vang thôi. Đi giữa cuộc đời này không dành cái gì hết thì gọi là trưởng tử của Như Lai. Cái thứ hai nữa là Phật tử, là quý vị là Phật tử, gọi là U Bà Tát và U Gò Bà Di. U Bà Tát là nam cư sĩ tại gia thọ tam quy ngũ giới, U Bà Di là nữ cư sĩ tại gia thọ tam quy ngũ giới. Tam quy là gì? Quy y tức gì là chữ nẵng mồ. Ví dụ như Nam Mô, Nam Mô là quy y á. Vì quy y dịch ra tiếng Việt là trở về, là nương tựa, là tôn kính, là làm theo. Làm theo ai? Làm theo Phật Pháp Tăng, nên mới gọi là quy y Tam Bảo, phải không? Kính lại Phật Pháp Tăng Tam Bảo, chứng lòng con hiếu thảo cúng dường. Của này là của thiện lương, chúng con tạo sắm bằng phương pháp lành. Phật Thánh, Phật Pháp Tăng Tam Bảo, không? Đức Phật là bậc giác ngộ, pháp là lời Đức Phật dạy để cho chúng sanh được giác ngộ tu thành Phật. Tăng là những người thực hiện giáo pháp của nhà Phật và đem giáo pháp nhà Phật để rải ban khắp cõi ta bà này, để cho người người lo luyện đạo. Như vậy đó thì gọi là tăng. Vậy thì người nào được thọ tam quy ngũ giới, được pháp danh, như vậy thì người đó được làm con của ông Phật. Mà con Phật á, thì con Phật đi xuất gia trong chùa gọi là trưởng tử. Con Phật ở nhà đó, có vợ, có chồng, có con, có cái, mà giữ pháp của nhà Phật thì gọi là Phật tử. Như vậy quý vị là Phật tử. Vậy trước khi á, chúng ta muốn đi tu tập á, thì chúng ta phải là người Phật tử mới lãnh thọ được giáo pháp của nhà Như Lai. Tại gia tài thì người cha truyền cho con thôi, chứ không bao giờ gia tài mà ông cha ông truyền cho bà hàng xóm, không bao giờ có, đúng không? Như vậy thì cha truyền cho con, vậy mình là Phật tử hoặc là mình là trưởng tử, có nghĩa là mình là tỳ kheo, tỳ kheo ni, U Bà Tát, U Bà Di mới truyền thụ được cái kho tàng pháp bảo của Như Lai, tức là của Phật. Như vậy thì mình phải bắt buộc phải quy y Tam Bảo và thọ trì ngũ giới cấm của nhà Phật. Nên hôm qua đó có cô Phật tử đâu ở nước ngoài gì đó điện thoại gì: thầy ơi, thầy, con không là Phật tử, con không quy y Tam Bảo, con tu có đắc đạo không? Trả lời có. Tu cũng đắc, nhưng mà nó khó đắc là chỗ nào? Mình không thừa hưởng được pháp bảo của Như Lai, có nghĩa là không lấy được gia tài của Phật, thì làm sao á mà có thể kế thừa được cái dòng Phật. Do đó mình phải quy y. Vì quy y là trở về, là nương tựa, là tôn kính, là làm theo Phật. Thì lúc đó chúng ta mới có cái cơ hội hiểu được giáo pháp nhà Phật và thực hiện được giáo pháp nhà Phật để tu thành Phật. Nên như vậy thì mình trở thành là người con Phật. Cái thứ hai nữa, mình phải thọ cái pháp của Phật để tu. Chứ người con Phật mà thọ pháp của ông Tiên Liễn Đơn Tịch Cốc thì tu không à. Nên bữa trước có cái vậy là: thưa thầy, con là người Phật tử, con tập yoga có thành Phật không? Rồi có người đó: thưa thầy, con là người Phật tử, con tập nhân điện có thành Phật không? Trả lời không. Tại sao không? Tại vì yoga với nhân điện không phải là pháp của Phật dạy. Dạ quý vị, mà cái đó là để khỏe mạnh trị bệnh mà thôi. Như vậy nếu mà tập yoga nhân điện thành Phật thì mấy người á, là mấy cái cô mà là đứng một chân rồi thòng cái đầu xuống đất rồi tập yoga đó thành Phật trơn rồi. Đó quý vị, cái đó là không phải làm cái môn luyện tâm mà cái môn luyện tướng. Luyện tướng là gì? Làm cho thân mình được khỏe mạnh là luyện tướng. Nó tập yoga thời gian cái thân người ta nó đẹp liền, tập nhân điện thời gian cái bệnh nó tóc ra liền, ví dụ vậy đó. Cái đó là luyện tướng thôi, còn tu là luyện cái tâm. Thương đời tâm sự tỏ bài, Phật môn vạn pháp không ngoài cái tâm. Cảm thương sanh chúng lạc lầm, nên đem diệu pháp âm thầm độ sinh. Là chỗ tâm mình, nên nhân điển yoga là luyện tướng, nào là cho luyện tướng cho mình khỏe mạnh. Vậy thôi, khỏe mạnh đẹp đẽ, sạch sẽ không có ghẻ vậy thôi. Yeah. Còn mà mình luyện cái tâm mình đó, làm sao cho tâm mình được thanh tịnh trang nghiêm nha, tâm mình đó là ngon lành nha, thì cái đó là phải tu tập mới luyện tâm. Mà muốn tu tập luyện tâm phải thọ pháp của Phật, thọ pháp môn tu tập. Pháp có pháp thiền, pháp tịnh và pháp mật. Quý vị, nhiều pháp lắm, mà ba cái pháp đó là pháp nó căn bản ở trên thế giới người ta đang xài. Như vậy đó, thì thiền là gì? Thiền là thiền na, là sự tĩnh lặng của nội tâm. Tức là tâm mình tĩnh lặng xuống để làm chi? Để trở về với chân tâm Phật tánh của mình. Chân tâm Phật tánh hiển bày thì gọi là kiến tánh. Nên trong thiền tối thượng thừa, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngày dạy: Như Lai có chánh pháp nhãn tàng, thực tướng vô tướng chỉ thẳng tâm người kiến tánh thành Phật. Như vậy thì tu thiền để được kiến tánh. Rồi bây giờ á, là tu thiền được kiến tánh sẽ qua bốn cái quả vị của thánh nhân: sơ quả Tu Đà Hoàng, nhị quả Tư Đà Hàm, tam quả A Na Hàm và tứ quả La Hán. Đức Phật thuyết trong kinh Sa Môn Quả. Nếu về quý vị search Google á, chúng ta search vào bài kinh Sa Môn Quả sẽ thấy làm như thế nào để đắc sơ quả, thế nào đắc nhị quả, thế nào được đắc tam quả trong lúc chúng ta tu thiền, tức là thiền chỉ, thiền quán, thiền chỉ quán, vân vân. Rồi bây giờ á, tu mật. Tu mật là gì? Tu mật tức là dùng cái mật chú của nhà Phật. Mật chú nhà Phật được lấy ra từ trong những cái bài kinh. Bây giờ ví dụ như á, là cái bài chú Dược Sư Nam Mô Phật Xà Phật Đế Bệ Sắc Xả Lui Hắc Lưu Ly đó là lấy trong bài kinh Dược Sư. Ví dụ như á, là cái bài chú Giảng Sanh đi, Nam Mô A Di Đà Bà Dạ Đa Tha Dạ Đa Dạ Đa Thị Dạ Tha Di Đô Bà Tì đó, lấy trong bài niệm Phật Ba La Mật, kinh niệm Phật Ba La Mật. Rồi bài chú Đại Bi lấy trong kinh là Đại Bi Tâm Đà Ra Ni, tức là kinh Kim Cang Bát Nhã là có bài chú Đại Bi. Rồi bài chú là Lăng Nghiêm lấy trong kinh Thủ Lăng Nghiêm. Từng cái bài chú đều lấy từ trong một cái bài kinh mà ra. Như vậy bài chú là kim ngôn mật thuyết của chư Phật lên kết hợp thành cái bài chú. Nên bài chú đó chỉ có chư Phật với chư Phật mới hiểu hết nghĩa thôi, còn chúng ta chỉ hiểu được nghĩa một phần của bài chú đó thôi. Nên những trong những cái bài kinh, ví dụ như bài chú Quan Âm đi, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, thì cái Om Mani Padme Hum dịch ra tiếng Việt là Án Mani Bát Di Hồng. Dịch ra tiếng Việt mình á là cái câu đó là cái câu hướng về nương tựa vào Đức Quan Thâm Bồ Tát để hưởng nồng ân của Ngài cứu khổ cứu nạn, mà mở khai tệ quan tệ nhãn cho chính bản thân mình để tâm mình được thanh tịnh. Nên tụng bài chú đó làm tâm mình được thanh tịnh phía bên trong, tan nội ma bên trong, và bên ngoài ngoại ma không có dám thâm nhập vào mình. Nên bài chú đó là Om Mani Padme Hum. Nên cái người nào đó quý vị mà sợ ma đó, đi ngang mấy cái vị tỳ rồi nào không ta, Om Mani Padme Hum, 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 tụng 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 đi qua không có ma nào dám nhát chứ. Dạ, không có gì. Lâu lâu cây nó nhá là cái đưa nguyên cái mặt dần dần cái ôm mình đi ba mấy hòm, mình đi ba mấy hòm, nó tan dần ra. À, tức là ngoại ma không xâm nhập được và nội ma tiêu tan. Nội ma là gì? Là danh, là lợi, là tình, là ăn, là uống, là ngủ, là nghỉ, là tham sân si, đạo mạng nghi ác kiến. À, tức là tâm mình nó tham quá trời. Cái tâm mình đó là tham dục, tham dâm, tham tài, tham lợi, tham gì thôi đủ thứ chân, gặp gì mình cũng khoái, gặp gì mình cũng thích chân á, làm cho cái đầu mình nó điên luôn á. Có nhiều người thích giết một cây tẩu quả nhập ma, cái gì cũng thích chân mà cái gì cũng không có chân, bị stress. À, có gì cái gì mình cũng thích, gì mình cũng muốn được nhưng mà cuối cùng không được cái gì mình thích, do đó bị stress, bị căng thẳng, bị trầm cảm, bị sầu thương, bị oán giận, thì lúc đó dùng câu chú để hóa giải trong tâm của mình. Cái cô kia ở bên Mỹ, cổ bị trầm cảm. Trầm cảm là cổ không có thiết sống nữa. Cái ngón tay này cổ lấy kéo cắt cái cụm cái dăng ngón tay ra như thưa chơi và bị trầm cảm á, ta vậy đó. Ta muốn sống nên ta coi cuộc đời này nó không lạ gì nữa chứ á, nên ta giấu đúc mà ở trong, giấu mình ở trong phòng vậy đó. Rồi tối ngày quẹt iPad không chơi với ai hết trơn á, rồi sầu thương, oán giận, buồn vui á, là lúc á thì nói một câu đúng, lúc nói câu sai, nói chung là lơ lửng mây gió. Tối đặc biệt ban ngày ngủ chút đỉnh, ban đêm không ngủ, đi lạc sạc trong nhà đó, bị trầm cảm á, không có gì. Nên cái người đó là đầu tiên là bị stress, rồi sau này đó là họ mới bị trầm cảm. Vậy mà tụng câu chú ôm anh đi bắt mấy hầm hết rồi. Đầu mình á nhìn cái tượng của Thế Âm hồi trước, để tượng Quán Thế Âm hồi trước, bắt ấn ngũ ngũ bộ châu á, hoặc là bắt ấn Quan Âm cũng được nha. Bắt ấn Quan Âm được, mình đây ôm anh đi ba mấy hầm, ôm anh đi ba mấy hầm, cái mắt mình nhìn cái tượng Quan Âm không rời. Và chúng ta lúc mà đọc câu chú đó thì cái lỗ tai chúng ta quan sát cái câu chú đó, lỗ tai quan sát bắt theo từng nhịp của câu chú một. Tức là mình tập trung gì đó không? Thời gian tụng 3 tháng đầu giảm từ 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 tới 6 tháng hết hoàn toàn như người bình thường luôn. Hay không? À, như vậy thì cái câu chú có công năng gì đó. Nên bữa trước có cái chú đó là người thị sĩ mà ông qua đây ông làm việc, ông bị ung thư, gọi là ung thư tuyến tiền liệt. Nên bác sĩ kêu mổ vô quá chất. Mà ông thì ông lớn tuổi, ông làm mổ không biết làm sao. Cho nên đầu ông xuống chùa, ông coi bệnh, ông than quá, hai chồng đi xuống than quá. Bắt đầu cho ông uống cái bài thuốc với tụng cái câu chú thôi. Bài thuốc cũng mấy món thôi à. Cho ông uống bài thuốc lá đậu đủ chặt nhỏ nhỏ, nhỏ ra, hai nắm mà lớn này. Rồi bán chỉ liên 2 nắm lớn đây, bách hoa xà thạch thảo 2 nắm ba lớn đây, hoàng ngọc 2 nắm ba lớn đây, một lá trinh nữ hoàng cung tươi, đổ nước ngập vô sắc, còn chén uống sáng, chén uống chiều, đồng thời tụng cái câu chú này nha, để tượng Quan Âm ngoài trước nha, tụng cái câu chú này nha. Dây mà ông tụng 3 tháng sau, ông uống thuốc 3 tháng sau hết trơn luôn. Nào có gì bác sĩ lại là không biết sao mà ông hết nữa. Và đồng thời ông hết rồi sau đó ông có vợ ông sanh cho ông được 2 đứa con, tức là sanh đôi luôn, mừng quá trời hai chồng. Ông tính đâu ông tiêu rồi, chết rồi, nhưng cuối cùng chị chú ông giật lại. Bởi vì cái câu kinh câu chú của nhà Phật á, mình tụng lên á, ba cái gọi là quan gia trái chủ nó giạt ra chân, giạt ra hết, tụng giạt hết. Tại vì nó bệnh đó là quan gia trái chủ, bệnh ung thư đó, nhiều đời nhiều kiếp mình ăn thịt người ta đó, xét ra thì thịt xương này lại là xương thịt muôn thay tạo thành. Nó nhỏ tới lúc mình ăn biết như con, nó bò lổm ngổm trong bụng mình chứ. Nha, thằng lằn gắn mối ý cái đó không có ăn. Nha, là cá nè, thịt nè, trâu, thịt bò, thịt dê, thịt chó, thịt nhỏng, thịt gà, ếch, ảnh ương, cầu cầu, cháu cháu gì, cái gì cũng có trong bụng mình chứ. Phải không? Nha, ví như thay xá, chết thằng còn từ xưa để lại nên hòn núi cao. Ghê gớm chưa? Cái thay mà nó chết là mình chết đồng 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 đồng, đồng lên á. Nguyên cái hòn núi nó cao không biết bao nhiêu rồi. Hồi nhỏ tới lớn mình ăn biết bao nhiêu con. Mình ăn bữa nạm biết bao nhiêu con đi vô. Nên cái bụng mình là cái nghĩa địa, bụng mình là cái vị tỳ, bụng mình là cái nghĩa địa. Nó chứ không phải chơi đâu. Nên mình đó là giật mình, muôn kiếp sanh linh giật mình tỉnh mộng. Lời Nam Mô sáp hối ngút ngàn sao, tiếng chua ngân qua bể thẩm dạt vào. Bừng tỉnh lại ta mới bước vào bến giác đó quý vị. Nên khi mà mình ăn thịt của chúng sanh vậy đó, mình thấy chúng sanh đó, đó là rất là đau khổ. Nên nghe tiếng kêu hối hận giật mình, máu me ràn rụa thân hình, mắt trong cảnh thảm động tình xót xa. Con xin hứa tự tha tất cả, lòng dặn lòng cải hóa tự thân, học đòi theo bậc thánh nhân, tạm dùng rau trái nuôi thân qua ngày. Ông thánh á là ông ăn rau ăn trái không à, còn mình mới lên nè, gà gút xương nè, gà ác hầm thuốc bắc nè, gà xé khoai nè, cá lóc nướng chui, bò bảy món gì mình ăn cho nó ngon cái miệng, nhưng mà cuối cùng hại cái thân của mình, bệnh tật ốm đau tùm lum hết trơn. Quý vị thấy không, nên mình phải thọ cái pháp cuối cùng làm thọ pháp mưu tinh tịnh độ. Tịnh độ là mình niệm Phật cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thế giới Đức Phật A Di Đà. Không có gì, trong pháp giới qua tạng quyền môn vô số vô lượng những thế giới khác nhau, có những thế giới sanh diệt, có những thế giới không sanh diệt. Thế giới sanh diệt á, là ở trong tam giới dục sắc và vô sắc, qua sáu nẻo sanh tử luân hồi, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời và cõi người, đó là những cái thế giới sanh diệt. Còn ở thế giới á, không có sanh diệt mà nó không phải là niết bàn, mà do chư Phật lập bất độ nên thế giới á, là vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức. Vô lượng thọ nghĩa là nó còn hoài 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 đến vô lượng. Vô lượng quang tức là trí tuệ bùng soi, vô lượng công đức là chuyển hóa được tất cả khổ đau. Ở cảnh giới đó gọi là cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thế giới Đức Phật A Di Đà. Có chín phẩm đài sen. Chín phẩm đài sen. Chín phẩm là gì? Là từng cái mức độ của chúng ta tu tập ở thế gian này, tới trình độ đạt tới tâm linh sen tới cỡ nào thì được tới cái cảnh phẩm đài sen đó. Tâm sen, sen là hoa sen, hoa sen gọi là liên, cái chữ liên gọi là sen đó. Nên kinh diệu pháp liên hoa, tức là kinh nói diệu pháp nói về cái bông sen. Bông sen là bông sen gì? Bông sen tức là gần bùng mà không tanh mùi bùng, nói lên cái sự thanh lọc tâm bất ô nhiễm ở tại thế gian này thì mới sanh ra cửu phẩm đài sen. Cái đài sen là đài bất ô nhiễm. Mà ô nhiễm là gì? Là ham, là thích, là mến, là ưa, được nhiều ưa chuộng muốn ham. À, quý vị trăm năm ngàn kiếp tai làm điều nhơ. Quý vị, nên chư Phật dần thơ để lại để cho chèo lái thiền từ, tâm trần giữ dạ vô tư, trì trai giữ giới cũng như bạc vàng. Do đó mà chúng ta cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thì mình làm sao? Mình phải niệm tới danh hiệu của Đức Phật A Di Đà. Niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà, cầu nguyện giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó, sớm chiều hai thời công phu nha. Con niệm tới danh hiệu của Đức Phật A Di Đà, khi sống xin ngài độ con được thân an tâm lạc, chết cho con hồi hướng tất cả phước báo về Tây Phương Cực Lạc. Mười phương chư Phật chư đại Bồ Tát cảm ứng chứng minh phóng quang tiếp dẫn con về cảnh giới Tây Nương Phương Cực Lạc an vui. Sớm sớm chiều chiều mình nguyện hai thời vậy đó. Rồi bắt đầu á, chúng ta lần chuỗi chúng ta niệm Phật. Như vậy thì người ta gọi là thọ pháp môn niệm Phật. Vậy thì mình quy y Tam Bảo, thọ trì ngũ giới xong á thì mình trở thành người Phật tử cư sĩ tại gia, tức là con của ông Phật. Nhưng mà sau đó chúng ta phải thọ một cái pháp của Phật gọi là pháp môn. Pháp môn là cái cửa để khai tâm mở trí mình ra, để mà chúng ta khai cái màn vô minh để quay về với cái tâm Phật của mình. Đó gọi là pháp môn. Như vậy pháp môn niệm Phật là chúng ta niệm tới danh hiệu của Đức Phật A Di Đà, sau khi chết đi được giảng sanh về cảnh giới Tây Phương do Đức Phật A Di Đà phóng quang tiếp dẫn. Mình về được cảnh giới Tây Phương Cực Lạc rồi đó, chúng ta tu tiếp, được ở kế bên Đức Phật A Di Đà, ở kế bên Đức Bồ Tát Quan Thâm Đại Thế Chí, hàng ngày nghe pháp của Phật nên mình không có móng tâm buồn vui hờn giận ghét ghen. Còn ở đây toàn là mình nghe cải lương, rồi nghe nhạc không à, nhạc nội nhạc ngoại gì á, nghe nhức đầu muốn chết luôn. Ba cái lo nó đập ình ình ình, nhất là đám ma rồi đám cưới, đặt cái lo quay qua bên cạnh bên nhà mình, nhất là xung quanh chùa có đám ma đám cưới ngủ không được luôn, nghe giấc tối càng về khuya càng nhiều. Giấc tối thì tụng kinh mình không nói đi, còn tới giấc khuya mà qua 12 giờ 1 giờ đó, ôi nó hát hát mà còn là ảo thực nữa chứ, còn siết chứ. Đó không có gì, nhìn thấy tướng mặc đồ nữ tóc nữ mà nói tiếng nam biết không, hiểu không đó. À, mặc đồ nữ tướng nữ mang guốc nói tiếng nam ra biểu diễn rồi, 2-3 giờ khuya hát cũng tới sáng luôn. Mà hát karaoke biểu diễn cứ vậy không đó, chịu không nổi. Như vậy thì ở cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thế giới Đức Phật A Di Đà đó thì toàn là nghe con chim nó hót, mà nó hót thánh danh thánh hiệu của Đức Phật A Di Đà. Ở nơi đó ta tu theo kinh Pháp Hoa, còn ta niệm Phật. ở bên đây nè, nguyên cái dãy đài sen bên đây ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật 3 lần, rồi ta ngưng bên đây niệm Nam Mô A Di Đà Phật 3 lần ta ngưng. Sáng sớm chiều chiều qua sen mở ra đó, ta bay không à, mười phương chư Phật ta cúng dường, cúng qua đó cho mười phương chư Phật, rồi ta bay trở về ta nghe Đức Phật A Di Đà thuyết pháp, rồi ta mới vô thời công phu tu tập. Ở trên đó thiền diệt thực pháp hỷ thực, không làm ruộng làm rẫy gì hết trơn á, ta dùng thiền diệt pháp hỷ thực mà nuôi mạng. Thiền diệt là gì? Là dùng thiền để diệt đi tất cả phiền não do cái phước báo đó mà cái thân mình lớn lên. Pháp hỷ thực là Đức Phật A Di Đà và các vị đại Bồ Tát khai tâm mở trí mình ra cho cái tâm mình nó lớn lên, do đó gọi là pháp hỷ thực. Nên ta không có ăn cái chất là vật thực nó vô trong miệng, không ăn vô thì không có thải ra, do đó mà cảnh đó không có dơ. Cảnh đó cảnh sen báo thơm tho nồng nặc, cảnh giới mà lên tới cái phương cực lạc chim thon thoảng mùi chờ neo lên cơm rồi dục bỏ qua bên trên đi, cái cảnh cái mùi thơm mà dễ chịu lắm. Cảnh sáng mà hào quang Đức Phật A Di Đà nhẹ 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 tỏ tỏ, chứ không phải ánh sáng này đi ra ngoài đang thui lùi đâu, phải không? Tức là ánh sáng ta nhẹ nhàng á, rồi đó là cái mùi thơm nó thon thoảng, còn cái thân mình nó nhẹ lắm. Thân mình do cấu tạo bởi cái phước báo của tu tập mà thanh lọc cơ thể đó, gọi là tu tập theo hạnh hoa sen đó, là tu thật hành trong sạch đó, nên cái chất liệu của cái thân mình đó là chất liệu của phước báo, nó nhẹ lắm. Khởi lên ý cái bay, khởi lên ý cái bay à, bây giờ dèo cảnh giới tây phương cực lạc á, mà cái tướng người ta nó đẹp dữ lắm, chứ không phải bình thường, đẹp dữ lắm, đẹp vô cùng luôn, chứ không phải ở đây mà mình á, ôi nhìn cái tướng mình đẹp có mấy bữa cái một cái mai mốt cái rậu rụng cái răng, mai mốt nó rụng cái răng, rồi cái má nó nhăn lên, rồi nổi mụn, rồi thằn nhăn, rồi con mắt thâm quầng, rồi da nhăn, rồi chân chim, rồi đồi màu gì nó nổi đầy mặt đầy người chứ, phải không? Còn lưng cơm, rồi má cốp nữa chứ, rồi môi chì xuống, rồi mắt mờ tóc bạc, còn đá còn nước, rồi là mây đen mây thịt, rồi ông mắt mình á trắng giờ, rồi nhìn cái tướng khô queo khô khóc. Tây phương cực lạc không có đâu, tướng đẹp vô cùng luôn, như là hoa hậu với người nào người nấy về đẹp vô cùng luôn, bay lượn không. Nhầm khi về Tây phương cực lạc mình nhìn mình không biết mình luôn đó, sao mà nó đẹp dữ, sao mà tự mình ngồi mình ái mộ mình ngang à. Còn bây giờ mình gặp mình tự mình ái ngại à, mình nhìn vô cái kiến cái trời ơi sao mà ma ý ma ai nhà đâu mình, phải không? Hồi nhỏ đó đẹp dễ sợ luôn, bây giờ cười cái nó rụng hết trơn nguyên, nhầm người còn nguyên hàm răng đều băng vậy đó, không có gì. Ai nhà răng giả? Dạ không đó, dạ không có gì. Có ông kia sáng sớm giờ gần Tết, sáng sớm thấy ông mò xuống cái ống cống, ông mò hỏi mò gì, mò hàm răng đó. Trời răng đâu mò? Ổng lời hôm con nhậu gì con xỉn quá con mửa văng hàm răng xuống đây. Tới sáng ra ông mò hàm răng, ông mà thấy thương dễ sợ, nó lạnh muốn chết luôn, nhảy xuống ống cống ông mò cái hàm răng. Rồi mò hàm răng, mò dính hàm răng, rồi ông lên ông rửa cái nước dặn Romene, ông rửa nước, rồi ông gắn vô. Trời ơi, nhìn thấy cái cảnh đó là thôi sanh về Tây Phương luôn đi, chứ ở dưới này mà rắn mấy cái cảnh này sao thấy nó sao á, nó giả sao á. Bởi vậy đi ra ngoài thấy miệng lúng hai đồng tiền, coi chừng á, ta đem cây sắt vô cái bếp đó, ta thọc hai cái đồng tiền để cho lúng vô nguyên cái hàm răng 32 chiếc á, là mới cáo đó, coi chừng á, là làm răng giả nghe, mình phải cảnh giác à, chứ không thôi không có gì. Nhìn qua bên Mỹ mà nó bên Florida tự nhiên giảng xong thông báo ai có lọt cái hàm răng liên hệ với bàn tiếp lễ lấy lại. Mình tính đâu thông báo chơi không à, ai nhè đâu quá quý vị. Một chút xíu có người lên nó nhận cái hàm răng, hỏi lại hàm răng mới đi làm về hay gì, bỏ ngoài hay gì, quên gì, không có hàm răng con lọt ra. Hỏi sao vậy? Tại thầy không, hồi nãy thầy giảng con cười muốn chết luôn, giảng hàm răng con không hay nữa. Cười nè, cười mà không có bảo vệ, bởi mai mốt mình có cười mình cũng phải có bảo vệ lấy hứng nha. Là đây là lấy hứng nè, cái tay này mình phải cười, có hàm răng giả đó mình cũng phải hứng đây, mà cười sao mình cũng phải hứng à, chứ không thôi đi ăn nguyên hàm răng không hay. Ngồi là không thấy hàm răng đâu. Nên đời sống của thế gian mình nó giả tạm phù du vậy đó, mình ngồi đây chứ mai mốt mình vô hủ cốt à, nên đừng ham giữ ta bà nữa. Ta bà là quán trọ à, ta bà là giả à, là phù du thôi à, cái xương mình nó cũng trở về cái hủ cốt à. Vàng bạc của báo có giàu sang cho cách mấy nữa quý vị, cũng để lại cho người khác à. Nên nói là cái gì mà chúng ta xài thì nó sẽ hết, mua sắm thì nó sẽ để lại cho người khác. Cái gì chúng ta cho chúng ta tặng mới là cái phước báo của mình. Nên người khôn á quý vị, người ta của đời ta trả lại cho đời để được cái phước, còn để lại cho người thân mình vừa vừa đủ sống thôi, cho người ta phấn đấu nữa chứ. Đừng có bảo kê cho người ta hoài, người ta ở đó người ta ăn chơi riết rồi là người ta chết. À, không được. Nên quý vị biết ông Alexander Đại Đế không? Ông im chết đi mới 32 tuổi là một cái nhà quân sự học lỗi lạc trên thế giới đó. Ông đánh đông dẹp bắc đó. Nhưng mà ông chết đi có ba cái điều làm cho thế giới phải suy ngẫm. Ông trong cái đám tang của ông á, thì ông kêu đưa đám tang cho ông á là những cái người lương y không à, tức là những thầy thuốc đưa đám tang. Rồi cái điều thứ hai nữa là gì? Đi tay rải giấy tiền vàng bạc, mà ông không rải giấy tiền vàng bạc mà ông rải bằng tiền thiệt, vàng thiệt. Cái hòm ông đi qua đẩy qua đâu đó là ông kêu người ta phải ra là vàng khoẻn khâu rồi đó. Rồi đó là tiền thiệt mà rải dài 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 đường á, tiền thiệt. Cái thứ ba nữa là hai cái hòm ổng, cái hòm ổng phải đục hai lỗ hai bên, đưa cái tay ổng ra hai bên đây nè. Ta là lạ ta, vì không mà bình thường ta đưa đám phải người thân thân thuộc, đưa đám toàn mấy thầy thuốc không à. Đó, đưa đám, còn người ta gãi vàng bạc giấy tiền vàng mã không à. Còn giải vàng thiệt, tiền thiệt. Giải đường đi tới đâu là tiền thiệt quá trời, ta bu ra ta lộm luôn. Vàng là khoảng khoảng là quăng ào 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 ào, giàu dữ lắm mà. Dạ không có gì. Cái ổng di chúc vậy đó, thì ông quan cận thần mới hỏi tao bệ hạ. Bệ hạ di chúc gì có nghĩa là gì? Thực hiện gì có nghĩa là gì? Cho thế gian biết điều gì? Ông nói á, dầu cho chúng ta, ta là đại đế, dầu ta là con người cỡ nào đi nữa, thì mấy ông thầy thuốc cũng không cứu được mạng mình đâu. Ông nói, mấy ông thầy thuốc cũng không cứu được mạng mình. Ai cũng phải già, ai cũng phải bệnh, ai cũng phải chết. Do để ông thầy thuốc đi theo, để chứng minh là thầy thuốc không cứu được mạng con ta, ta mới chết, mới đưa đám ma này. Chứ ông thầy thuốc mà cứu được, đâu có cái đám ma như ngày hôm nay. Cái thứ hai nữa là vàng bạc, chúng ta mới sanh ra chúng ta đâu có miếng vàng nào. Vàng bạc đây là chúng ta lấy của dân gian mới thành cái của mình. Bây giờ chúng ta chết chúng ta phải trả lại cho người ta. Nên kêu trả lại hết đi, trả dài dài theo đường, quăng dài dài theo đường, tức là của đời trả lại cho đời. Nhờ có gì? Và hai cái bàn tay đưa ra nắp hòm á, để báo cho người ta biết rằng ta đến đây hai bàn tay trắng, ta trở về cũng hai bàn trắng tay. Đúng không? Ông Alexander Đại Đế là ông vua, nhưng mà ông cũng mang tính khôi hài. Cái đám tang ông khôi hài vậy đó có gì. Mà làm thiệt, di chúc của ông vua mà đâu dám không làm có gì. Nên làm trở thành cái đám tang nổi tiếng thế giới mà. Do đó ở tại cõi ta bà này, chúng ta có bươi có quào cách mấy tới đâu đi nữa thì nó cũng vậy thôi. Do đó mà chúng ta làm cuộc sống của mình giúp đỡ cho mọi người, chúng ta cũng đừng có đau khổ với nó khi còn khi mất. Có duyên thì đến, hết duyên đi, còn mất cũng không là cái gì hết á. Do đó mình á nhẹ nhàng thanh thản lướt qua cuộc đời, cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thế giới Đức Phật A Di Đà. Bây giờ đầu giờ mình thọ được pháp môn tu tập phong quy tam bảo trở thành người con Phật rồi, thì là gieo duyên lành với Phật pháp rồi. Rồi bây giờ á mình thọ pháp môn tu niệm Phật nữa, lại càng gieo duyên lành với Tây Phương này. Nên ở trong phẩm thứ 6 kinh Pháp Hoa phẩm Thọ Ký, Đức Phật dạy người nào gieo một trong 6 cái nhân duyên lành sau đây, tương lai sẽ được thành Phật. Thờ Phật, cúng Phật, lại Phật, quy y Phật, niệm Phật, tán thán chư Phật. Thờ Phật, cúng Phật, lại Phật, quy y Phật, niệm Phật, tán thán chư Phật. Như vậy hồi nãy chúng ta quy y rồi á, rồi thờ luôn rồi, lại luôn rồi, là gieo duyên lành nhà Phật. Nên cái quy y tam bảo thọ trì ngũ giới hay lắm, hay lắm chứ không phải chơi đâu. Nên có con cháu mới sanh ra đó, đó cái gì ôm lại tới chùa gặp sư bà hoặc cô Huệ Phúc vậy quy y liền đó. Mới sanh ra bữa trước bữa sau ôm lại liền đó, quy y liền tại chỗ, đặt pháp danh liền đó, cái gì hỏi nó biết có biết gì đâu quy y, nó không biết má nó biết quy y thế. Rồi mai mốt dạy lại sao, nữa không? Gieo duyên cho nó gieo duyên lành với nhà Phật. Nên có cô Phật tử mà không chịu quy y chân, tối ngày đánh bài tứ sắc không, để tới bệnh sắp chết rồi, sắp chết mới quản hồn quản vía. Tao chết tao đi về đâu tụi bay, là má đánh bà toàn bài tướng sắc không, thần bài rước má chứ ai rước chứ Phật nào rước, vì sao Phật rước tao? Má phải quy y Phật. Vậy là thôi, mày quy y cho tao đi. Thế là nhưng mà đi chùa hết nổi hay sao giờ? Là thôi giờ á, điện thoại ông thầy quen lại về nhà là trên biết bàn thờ tam bảo quy y, hỏi thầy quy y nhà được không? Thầy được, ai quy y được chứ, có tượng Phật có bàn thờ Phật quy y được chớ á. Anh thầy về nhà quy y xong cái ông làm cho cái giấy quy y ha, lòng phái quy y tam bảo, quy y ba bữa chết mà ngực nóng, người ta không dám liệm, người ta để đó. Ba ngày sau tỉnh lại, rồi tỉnh lại cô kể mới hấp dẫn. Cô làm mình chết cái một cái mình mà nó nhẹ lắm, đi trên mây trên gió trên cây trên cỏ không à, màu sắc nắng mặt trời nó chiếu mình không có đen đốm gì trơn á, nó chiếu mình vô cũng như không à. Mình có thân này thì ánh sáng mặt trời chiếu vô mới tác dụng, Còn á, cái gì cũng tác dụng hết. Còn bây giờ á, mình xức cái thân này ra rồi á, mình đi như mây đi gió trên ngọn cỏ, ngọn cây nó nhẹ nhàng dễ sợ luôn. Có đi du lịch nơi đây, có kể chỗ này chỗ kia chỗ nọ, cô thấy cái thân cô nằm á, bao nhiêu người khóc á, cô bỏ đó, cô đi theo gió mây, đi du lịch đi chỗ này chỗ kia đi chơi sướng lắm. Vậy cô đi tới đó gặp hai công cầm hai cái chĩa đứng gác cổng, rồi ở trong á khóc quá, trời ơi cứu tôi, trời ơi cứu tôi, la hắt hơi hắt hải ở trong ghế gỡn luôn, nguyên một cuộc dung trời luôn. Cổ là mới hỏi hai cái ông cầm chĩa ba, hỏi đây đâu vậy? Ông là bà ông thấy hả? Hỏi thấy đâu, tôi đâu biết chữ gì đâu không à, đây là chữ địa ngục đó, đó địa ngục đó. Nó trên thế gian nghe địa ngục chứ đây địa ngục đó, tôi giữ cửa này mới là thôi cho tôi vô tôi tham quan thử coi. Cái lên trời địa ngục đâu có vô được. Địa ngục cái thứ nhất á, người nào có nghiệp lực, có nghĩa là người nào nghiệp địa ngục thì nghiệp mới dẫn vô trong địa ngục. Cái thứ hai á là được chư Phật và chư Bồ Tát dẫn vào. Cái thứ ba là mình phải có thần thông như ngài Mục Kiền Liên tự bay vào. Cái thứ tư phải có lệnh bài, tức là phải có mật lệnh mới được đi vào qua cửa của địa ngục. Như vậy cô có nào không? Có thần thông không? Nghiệp đó thì nó chưa dẫn vô đâu. Còn có thần thông không? Có quen Phật Bồ Tát gì không? Không, phải không? Tức là có mà nhờ chư Phật và chư Bồ Tát dẫn vô không? Không, phải không? Vậy thì có giấy tờ gì không? Tôi đâu có lục qua lục lại móc ra giấy quy tam bảo của hổm á. Giấy gọi là cái lòng phái ha. Mà cái giấy lòng phái trên thế gian này mình coi thường nha, mà xuống dưới địa ngục nó phóng hào quang. Vừa móc ra hào quang chiếu. Ôi hai ông đầu trâu mặt ngựa quỳ xuống lại quá trời luôn. Cái giấy quy tam bảo của Phật á, nên hào quang chiếu. Gọi là cái này á là vô được không? Mà ông là xin lỗi cô chứ, cái này vô cửa này không phải cái giá này, vô cửa này ở đây là vô cõi trời với cõi Tây Phương mới vô giá này. Còn mà vô đây á, thì là thứ nhất á, là mà bài tứ sắc nè, thứ hai á, là bài bộ nè, 52 lá nè, thứ ba á, là cái giấy mà cho người ta dây nặng lãi á, tức là cái giấy kết nợ á. Rồi á, thứ tư á là cái phơi số đề á, ghi cái phơi dài chừng nào vô dễ đó. Bởi vậy ai mà có phơi số đề á, lận túi á, trước khi chết á, vô dễ lắm. Càng dài nó đẩy vô một cái là dễ vô tút luốc ở trong à. Bởi vậy còn ai mà mê bài tứ sắc đâu đó nha, đem theo vài bộ bài túi nó đẩy cái vô liền ha. Còn bài 52 lá đó, một vài lá nó cũng vô, nó ghi đầm và ách gì dở lên cái nó cho vô à, dễ lắm. Còn cho dây nặng lãi 30-40% ký tên đó, mà đóng dấu đồ nghe rồi đó, là lăn tay đó là cho vô một cái một ha. Rồi đó, là cái phơi số đề biết phải rồi, bao lô đó xỉu chủ đó, bao dài xuống vô cũng cái một à. Còn mà cái thẻ quy y tam bảo này cổ trên, cái này người ta trên người ta mới xài, cổ dưới không có xài mấy cái này. Cổ trên người ta xài, cổ trời người ta xài này, cổ Tây Phương Cực Lạc xài này. Cái cổ là thôi giờ cho tôi vô, cổ lấn vô. Hai ông á, thấy vậy hai ông mới đẩy cổ một cái một, té lăn nhào một cái, giật mình tỉnh dậy. Bởi vì tỉnh dậy rồi cổ hết bệnh luôn. Tỉnh dậy cổ hết bệnh sống luôn tới giờ. Trời, cổ là không nhờ quy tam bảo mà không đem theo cái giấy quy tam bảo, mà lỡ đem theo bộ bài tứ sắc cái chết ngắt rồi. Bởi vì nó lùa vô một cái một xong luôn rồi, phải không? Lúc đó lùa tuốt vô trong cái còn gì nữa, vừa nhá bộ bài cái là nó thấy là nó biết hệ rồi, đẩy vô một cái một là tiêu rồi. Ai nhà đâu đi theo giấy quy tam bảo, bởi vì đâu đi theo đem theo châu chuỗi cho chết ăn nha. Đem theo châu chuỗi lần, lỡ có chết cũng lần chuỗi tay mang chuỗi ngọc bồ đề sống, làm tôi Phật chết về rảnh rang, khổ trong sáu nẻo ba đàn, tắt hơi rồi hồn thấy chán trường ai ơi. Ta bà dư lệ còn rơi trăm năm một kiếp cuộc đời nên chăng, vì manh áo vì miếng ăn mà nên không giữ đạo hằng ngày đêm, Di Đà nhất tự thiên kim, không lo mật niệm sao tìm không có ra. Bởi vì đây đâu cầm cái sao chuỗi nè không? Ái hà thiên xích làng, khổ hải giảng trùng ba, dục thoát luân hồi khổ, tạo cấp niệm Di Đà. Nam mô Tây Phương Cực Lạc tam thập lục vạn ức nhất thập nhất vạn cửu thiên ngũ ba đồng danh đồng hiệu Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Phật. Cái đó người ta thọ pháp môn tu tập nha. Ngoài thọ pháp môn tu tập rồi đó, nhiều đời nhiều kiếp mình á là làm nhiều tội dữ lắm, tội dày bằng non luôn, phước mỏng lét như tờ giấy quyến mà tội dày á là mà cũng như da trâu. Nên từ đó mà mình bị đọa đài trong cảnh giới sanh tử luân hồi, nên về nhà phải mau sám hối. Nên về nhà mau sám hối, sớm sớm chiều chiều lại Phật sám hối nha. Hoặc là 14 với 30 đi lại mà chùa Thiên Hòa này, cô Huệ Phúc hướng dẫn cho sám hối. Trước Phật đài con xin sám hối, ngẫm lại mình tội lỗi từ xưa, hoặc là nhiều kiếp dây dưa chất chồng, nghiệp quấy có thừa núi cao, thân đừng chứa biết bao tội xấu, bước chân đi theo dấu đường đời, cách ăn thối ở kỳ thời, làm sao tránh khỏi cái nơi tội tình thối nhất, sát sanh thực nhục chuỗi bá thê đến lúc trưởng thành. Vì con cha mẹ cam đành giết loại muốn thú nuôi sanh mạng này, con lúc lòng lành bất nhẫn nghe tiếng kêu hối hận, giật mình máu me ràng rủa thân hình, mắt trong cảnh sổ tạm tình thoát xa. Dần dần ví dụ vậy thôi. Nhưng mà lên phải đọc, phải có dần có điệu, lên sổ hơi đi. Lên trên đàn Phật á, mình phải có chuông có mỏ nữa. Trước Phật đài con xin sám hối, ngẫm lại mình tội lỗi từ xưa, hoặc là nhiều kiếp dây dưa chất chồng, nghiệp quay có thừa núi cao. Mình phải có dần có điệu để lên mình, nó hơi dội hoài nó nghe không kịp đi nha. Nhưng mà cái gốc của sám hối là gì? Sám hối là mình nghĩ lại, hồi nào tới giờ chư Phật đã thành Phật rồi mà mình còn lăn tầm mãi kiếp ở tại thế gian, tại vì mình toàn là làm việc ác không à, nên dẫn đi con đường ác. Hôm nay ngày nay mình thấy cái lỗi cái lầm của mình rồi, phải không? Nên mình chưa lên trước Phật, mình sám hối có nghĩa là thấy được cái lỗi của mình, ham đắm nơi ta bà sắc ta tướng của thế gian này mà quên đi cái lối về chúng cũ, quên đi lối về tiên Phật của mình, phải không? Do đó một lòng chúng ta sám hối ăn năn tội lỗi mình, sám là sám ma, hối là hối quá. Nên ngày ngày mình sám hối ăn năn, mỗi khi mở miệng câu gì làm khổ người ta mình sám hối liền tại chỗ, mỗi khi ý nghĩ gì sai sám hối liền tại chỗ, mỗi khi cái hành động gì sai mình sám hối liền tại chỗ, thì người đó là sám hối từ từ, cái tâm sạch lào 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 lào. Cái người sám hối là người thấy lỗi của chính mình, còn cái người không sám hối là toàn thấy lỗi của người ta để chọt để chích không à, để nói xấu nói tốt không à. Nên mấy người nhiều chuyện đó là toàn thấy lỗi người ta không à, không thấy lỗi của mình. Nên người đó người không có tu hành gì chớn nên nhiều chuyện chừng nào là ít tu chừng đó. Nên mình nhìn qua nhìn lại thấy người nào ta niệm Phật nhiều tu nhiều, làm biết tu nhiều, còn mấy người mà rồi xong biết rồi nha, hiểu rồi nghe, không tu phải không? Tối ngày á là lo đi nói chuyện trên trời dưới đất, nói xấu nói tốt người ta, toàn là thấy cái sai người ta, đâu thấy cái sai của mình đâu, phải không? Nên tạo hóa đặt cho mình hai con mắt, thấy ra ngoài toàn thấy lỗi người ta, không thấy chính cái con mắt của mình, có nghĩa là thấy chính mình đó quý vị. Nên người ta tu người ta quay lại chính mình, ta quán xét, ta nhìn lại, ta thấy những cái lỗi lầm của mình, và ngày đêm mật niệm hành trì tu hành sám hối. Rồi ngoài cái sám hối đó ra, mình phải tạo những cái phước duyên lành để làm chi? Để bao bọc xung quanh mình, để cho đời sống mình được nhẹ nhàng thanh thản, chứ không thôi nghiệp cũ nó tới mà không có phước là khó lòng dữ lắm. Và chúng ta làm phước để tăng trưởng lòng từ bi mình tất cả pháp giới chúng sanh. Chúng ta có làm phước thì chúng ta tăng trưởng lòng từ bi, và có làm phước mình có phước báo bao bọc xung quanh mình, và có làm phước ban theo qua những kiếp sát cho nó đỡ một chút. Đâu, quý vị không có phước á, mình đầu thai toàn là mấy cõi u minh địa phủ rồi không mà làm sao mà tu. Còn có phước á, mình tái sanh đầu thai vào mấy cái chỗ gặp Phật và Bồ Tát không. Nên ta có phước, nên có phước mình mới đi chùa nè, có phước mình mới nghe kinh nè, có phước là mình gặp Phật nè. Còn không có phước toàn là đi nhậu, không ai mất ung thư gan chết vợ. Không phước tối ngày á là đi đánh bài không à, tới giờ hồi hộp lên máu á. Đi lại đó tụng kinh giấc chiều, ngày mai cúng cơm. Trời ơi, thấy cô đâu cũng tám mấy tuổi rồi, để cái đài radio đây nè, chắp tay Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Là trời sao có cái màn mà nhìn cái radio mà lại cái radio xá xác cái radio á, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Ai nhà đâu hỏi cô dâu trong nhà là trời trời sao mà cổ làm gì mà cổ xá cái radio, cái đài radio mà cũng niệm Phật liên tục là thầy ơi thầy sổ số. Tức là cổ mua số, cổ giải cho nó ra. Bắt đầu Nam Mô Phật, Nam Mô Phật.
bởi mình không biết làm sao mà xá cái đài radio sao mà có nói nhỏ, con đâu lớn đó. Chắc là Nam Mô Phật, ai nhà đâu canh con số giái cho nó ra. Bởi vậy tới giờ mới niệm Phật là giờ nào, giờ số số mới niệm Phật, có nghĩa là niệm để cầu cho con số nó ra chứ không ra đứt sao. Chiều nay bởi vì nó khổ dễ sợ luôn. Niệm Phật mà ta đâu phải tu đâu, người ta niệm Phật mới cầu, ai cầu lộc. Dần dần còn đây con nhà Phật đó, người ta là niệm Phật á, mình để tu nên mình cố gắng mình làm lành, làm phước để mang qua những kiếp sau, làm lành làm phước thể hiện lòng từ bi, mình muốn cứu khổ cho chúng sanh, mình giúp đỡ người già cả ốm đau tỳ duyên, có thể giúp vào trong cơn hoạn nạn khi nào cần con, phước đức ấy vẫn còn muôn thở thi du hình, đừng ngỡ rằng không con ơi, nơi chốn trần hồng mấy ai nghĩ đến tấm lòng thanh cao, đời là khổ vàng thao lẫn lộn cõi ta, bà ta vốn hư thân, bây giờ tâm Phật đỡ nâng trở về theo Phật, niệm ân Phật ngài, bao nhiêu của bao nhiêu tài cũng hoại diệt, hỡi thế trần nam kiệt tu mi, lúc nằm lúc đứng lúc đi trong lòng có Phật, vậy thì mới nên. Bắt đầu mình là làm lành làm phước rồi bắt đầu tu tập, bắt đầu mình tập ăn chay nha, buổi hai buổi đó, lục thập chay cố gắng trao dồi thịt thà xương máu tanh hôi cỏ cây rau cải cũng rồi bữa ăn, thấy không? Do đó thôi kệ ăn chay đi, thấy không? Mấy vị ăn chay không ăn thịt thôi chứ đâu có à đâu, bởi vì những người ăn chay nhầm khi cũng khổ lắm. Tết cái đi mà giếng mười cảnh chùa đó, có cô kia chóng mặt quá. Ủa sao vậy, sao chóng mặt quá? Hồi sáng giờ ăn chay không nên giờ sáng chóng mặt, mới ăn chay sáng mới chiều ngã bóng hoàng cái chóng mặt. Là mô Phật cái kiểu này không biết phải không mà, bởi vì ăn chay sáng giờ chóng mặt quá, muốn thầy mang mặn mà thầy không có cho, là trên cái đoàn hành hương mình á, là nguyên cái phái đàn người ta là phải ăn chay hết rồi nghe, nên đâu dám ăn mặn. Các đầu á là xỉu lên xỉu xuống được ăn mặn chứ không có gì hết trơn á, mới ra ngoài tính ra ngoài ăn tô bún bò, tại mình mới nhìn qua cái mình liếc qua cái thấy nguyên cái xe bún bò, ôi ơi bò mà bò tái nạm nha, thấy thèm á, sau đó bắt đầu xỉu lên xỉu xuống, đừng ra ăn tô bún bò. Thôi ra thèm ăn thì ra ăn đại đi, xỉu lên xỉu xuống gì, sáng mới ăn chay buổi sáng buổi chiều chóng mặt quá. Nó khổ dễ sợ lên con người ta vậy đó, ăn chay ngày ăn không có nổi. Có gì thấy vậy thôi chứ, ai ăn chay được cũng gieo duyên lành với nhà Phật dữ lắm người ta mới ăn chay được, chứ không phải như không đâu. Người nào ăn chay là không được lên sám hối Đức Phật á, sám hối nhiều đời nhiều kiếp á, nhà bản tích sở tạo chi ác nghiệp gia do vô thủy tham sân si tùng thân ngửi chi sẽ sanh, nhất thiết chúng đẳng giai sám hối, con nguyện sám hối tội lỗi gây ra từ nhiều đời nhiều kiếp ngày hôm nay, do sáu căn mê lầm ba nghiệp tối tâm chẳng hay chẳng biết rộng phạm nhiều đường dữ, hôm nay con cầu xin sám hối mười phương chư Phật chư đại Bồ Tát cảm ơn chứng minh thì từ gia hộ Nam Mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Tát độ con được ăn chay. Bắt đầu lên mình lạ nha, ăn chay chứ ăn chay không có được. Có cô Phật tử miền Tây, không phải Phật tử không biết mà, cái cổ nguyện á, có thằng trai nguyện đậu đại học ăn chay ngày, cái đầu á anh thi đậu đại học rồi, thi đậu đại học có ăn chay ngày, ăn có một buổi rồi, điện thoại thầy ơi thầy ăn buổi chiều ăn hết nổi, bây giờ con ăn hai buổi cộng lại ngày được không thầy? Tức là bữa nay ăn buổi sáng vậy á, chiều ăn mặn cái mai ăn thêm buổi sáng nữa, chiều ăn mặn vậy được không thầy? Cái thầy hỏi là lúc con nguyện với ai? Là con nguyện chứ bằng thờ Phật. Là nguyện chứ bằng thờ Phật thì lên hỏi Phật sao hỏi thầy, đúng không? Chừng nào nguyện trước thầy hỏi thầy, còn nào nguyện trước bằng thờ Phật lên hỏi Phật chứ sao hỏi Phật. Chứ hỏi thầy là này căng lắm, nguyện trước bằng thờ Phật nên thầy đâu có dám thay Phật mà quyết định, phải không? Do đó thôi con lên con niệm ba con lại Phật á, rồi con hỏi đi. Là con hỏi sao Đức Phật trả lời con biết, là không biết thôi ăn đi. Sao vậy? Hứa người ta ăn chay, bởi vì một ngày người ta cũng không được, đừng nói tu ăn chay ngày không được, đừng nói bỏ tham sân si mạn nghi ác kiến ở trong tâm của mình. Nên những người nào mà có tu tập được cũng phải có duyên lành từ nhiều đời nhiều kiếp đó. Đồng chúng con tiền duyên căn trước, gặp đời này hữu phước mới tu. Tu là sửa đổi hạp phù, lỗi xưa chừa bỏ cù thù thứ tha. Con xin hứa tự tha tất cả, lòng dặn lòng cải quá tự thân. Học đòi theo bậc thánh nhân, tạm dùng rau trái nuôi thân dài dài. Ăn chay trường á, ăn rau trái nuôi thân dài dài là ăn chay trường. Phải không? Còn ai ăn chay trường không nổi thì bò dùm cái. Con bò không nổi thì lết dùm cái. Lết ngày 1, ngày 2, ngày 3, ngày 4 cũng lết, 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 lết từ từ cũng được ha. Quý vị miếng ăn có cái gì đâu. Do đó mình thứ tha mạng sống cho chúng sanh, quý vị thấy không? Bệnh ung thư, bệnh tùm lum tùm la trên kiếp trước ăn thịt ta không đó. Ta theo ta báo quán nè. Ôi thầy, thầy sao cái tay con dở không lên, chẹo cái tay này, dở này chẹo không lên thầy ơi. Mặc áo mặc vô không được thầy ơi. Nhìn lên một cái một nào là con vịt nè, con gà nè, cá trê nè, cá lóc, cá giặc nó đeo từ một chùm, nó đeo dài 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 xuống. Mình tính đâu là trang sức cả chú Ari ha, trang sức ha, không phải đâu. Trời ơi, con này con kia nó đeo, con này nó cắn, con kia nó móc, con họ nó đeo dài dài trên xuống mà không liệt cái tay cũng ổn. Bởi vì mình lợi cái này, Nam Mô A Di Đà Phật, mới đi bắt mấy hòm, mới đi bắt mấy hòm, mới đi bắt mấy hòm, nó giạt ra, mới đi bắt mấy hòm. Thôi về nhà phóng sanh hồi hướng cho người ta nghe. Nên mình đã phóng sanh xong á, con tên họ gì, pháp danh gì, con phóng sanh ngày nay hồi hướng cho quan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp của con, hồi hướng cho ông bà cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp của con, nương nhờ công đức phóng sanh này giảng sanh cảnh giới an lành của mười phương chư Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Đó, ngoài đó ra mình phải có công phu tu tập tại nhà nha. Công phu tu tập tại nhà là bình yên tất cả, cả nhà an vui à. Công phu tu tập tại nhà là sao? Sớm chiều ngày hai thời công phu tu tập, lên ăn cơm niệm Phật. Rồi chúng ta ăn cơm xong mới hồi hướng tất cả chúng sanh. Hồi hướng bài gì? Hồi hướng bài tứ bằng hoằng thệ nguyện đó. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận thệ nguyện đoạn pháp môn vô lượng thệ nguyện hạng Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Ăn cơm xong á, mình hồi hướng vậy rồi đứng lên. Trước khi vô ăn cơm niệm Phật ba lần. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nó múc miếng cơm trắng ăn vô, nguyện bỏ tất cả điều ác. Múc miếng thứ hai, nguyện tu tất cả hạnh lành. Múc miếng thứ ba, nguyện độ tất cả chúng sanh. Mời cả nhà ăn cơm đó. Cái mình ăn cơm vậy thôi hả? Dễ ợt cả, không có gì chân á. Rồi đi ra khỏi nhà phải lại Phật ba lại à. Không đi thưa về trình nha, về nhà đi đâu trở về nhà phải lại Phật ba lại à. Viết trên cái cánh cửa, ra khỏi nhà lại Phật ba lại trước khi ra. Bất kỳ ai trong gia đình này còn sống, gia đình này phải tuân thủ theo điều đó. Và khi trở về đó mình viết ngoài cửa, khi về nhà lại Phật ba lại, muốn làm gì làm. Nào quý vị trở thành cái thói quen, trở thành thói quen gieo duyên lành với nhà Phật, lại Phật cúng Phật thờ Phật quy y Phật quý vị, thì là gieo duyên lành nhà Phật, tương lai được thành Phật. Nên con cháu mình nó thay vì mình cho vàng bạc của báo, bây giờ mình cho pháp, mình cho cách thức tu tập con cháu mình tại nhà đó. Gầm 15 với 1 bắt ăn chay, tối 14 với tối 30 bắt sám hối. Còn ngày thường tự do, sớm chiều phải 2 lần thắp nhang cầu nguyện cho mình được bình an và cầu nguyện mọi người được bình an. Lên ăn cơm niệm Phật, ăn cơm xong phải hồi hướng, bắt con cháu nhiều thôi, làm nhiều đó thôi, không nhầm nhiều. Nhưng mà muốn giấc ngủ được bình an thì trước khi đi ngủ chúng ta ngồi chúng ta niệm Phật. Rồi nghỉ ngủ thức dậy mình ngồi niệm Phật 15 phút gì đó, chúng ta nằm, chúng ta xuống ngủ một giấc ngủ thật là an lành. Rồi ngoài cái đó ra, chúng ta đi chùa, chúng ta tu tập. Tu tập an lạc ngày nè, rồi tu tập bát quan trai nè, rồi là tu tập Phật thất vân vân. Nhưng mà đặc biệt tu tập bát quan trai ngày hồi hướng cho ông bà cha mẹ phước báo dữ lắm. Tu tập bát quan trai, nhưng mà bát quan trai ở chùa ngày hôm nay không phải như hồi xưa. Nên mình bát quan trai phải có thọ giới. À, phải có thọ giới, tức là thọ và trì giới bát quan trai tu tập theo pháp môn niệm Phật. Như vậy thì cái người mà thọ giới bát quan trai đó quý vị, thì bát quan trai có 8 cái giới, thọ và trì giới. Nó hai loại giới, thứ nhất là giới thể, thứ hai là giới tướng. Chúng ta phải thọ giữ hai cái giới đó thì chúng ta mới giữ được giới. Giới thể là gì? Giới thể là cái tâm mình muốn thọ giới, thì ông thầy cô truyền cho mình cái giới pháp của nhà Phật đó, trong cái giới đàn tăng với đàn ni truyền cho mình, trong tiền ni lực tạng truyền cho mình, thì tâm mình mở ra mình nhận vô thì được gọi là cái giới thể. Còn cái giới tướng là gì? Giới tướng là từng giới một mình phải nhớ để mình giữ trong cuộc đời á. Gọi là trì. Trì có nghĩa là căng tiếp xúc với trần, đặt giới vô ngay chân giữa để trì chút xíu. Mình ví dụ cho chúng ta thấy như vậy. Giới bắt quan trai phải thuộc lào lào à, mình thọ giới nào phải thuộc giới đó. Ví dụ thọ ngũ giới, thứ nhất được sát sanh, thứ hai được trộm cướp, thứ ba không được tà dâm, thứ tư được nói dối, thứ năm không được uống rượu là ngũ giới. Nhưng giới bát quan trai có 8 cái giới. Giới thứ nhất á, là không được sát sanh, giới thứ hai không được trộm cướp, giới thứ ba không được dâm dục, giới thứ tư không được vọng ngữ, giới thứ năm không được uống rượu và các chất gây nghiện, giới thứ sáu không đeo tràng hoa hương thơm sức dầu thơm và trang điểm, giới thứ bảy á, không nằm giường cao niệm tốt, không nghe ca múa hát và xem ca múa hát, giới thứ tám không ăn phi thời. Có 8 cái giới trong bát quan trai. Như vậy mình thọ phải thọ từ 6 giờ sáng hôm nay tới 6 giờ sáng ngày mai. Nhưng mà lỡ đi đến chùa người ta thọ từ 8 giờ, ta xả giới 4 giờ, về nhà mình phải giữ tiếp ở tại nhà. Sáng hôm sau mình tự xả. Như vậy thì sáng lên 6 giờ trên bàn Phật, mình quỳ mình lại Phật, ba lại con thọ giới bát quan trai. Đức Phật cho phép nơi nào không có chùa, nơi nào không có thầy, có quyền thọ, tự mình thọ trước Tam Bảo. Như vậy thọ nhà 6 giờ hoặc trước 6 giờ mình thọ, mình ra khỏi nhà mình đi tới chùa, rồi mình là thầy cô truyền cho giới pháp, mình được cái giới tướng và cái giới thể. Giới thể nó bao bọc xung quanh mình, nó nhắc nhở để mình giữ được cái giới tướng. Còn không có giới thể, nó không giữ được cái giới tướng là chúng ta không giữ được cái giới bát quan trai, nên không được cái phước báo công đức ở trong ngày đó. Cho nên á, thọ từ 6 giờ sáng, nên từ 6 giờ sáng mình đã vô giới rồi, nên mình không có phạm ở trong giới bát quan trai. Có nhiều người á, quý vị tranh thủ 8 giờ thọ giới, 7 giờ ăn tô bún mắm, chưa vô giới, 8 giờ mới vô giới, nên 7 giờ ăn tô bún mắm, mà bún mắm mà luộc cá lóc nữa chứ, đầu cá lóc nữa, chấm nước mắm biển nữa. Ăn vô cho no rồi đầu đi vô chùa. 8 giờ thọ giới, 4 giờ xả giới, 5, 6, 7 giờ chiều ghé cái tiệm gà hầm thuốc quắc bắt ăn con cho nó bổ. Sáng giờ vô chùa ăn muốn chết luôn, ăn toàn là rau chấm nước tương được không à. Vậy là không phải, mình phải 24 tiếng đồng hồ. Còn nhất là về nhà khó giữ lắm nghe. Về nhà thấy con cái nó đang hát karaoke đó, mình cũng là lên máu lửa đồ lên vô hát. Đừng vào tim em ôi băng giá, trời mùa đông mây vẫn bay đi về. Bắt đầu đi vô rồi là đưa tao phải không, rồi để cho tao đi 1080 1080 113 lên cái bài gọi là chiếc áo bà ba phải không, nhạc sĩ Trần Thiện Thanh. Chiếc áo bà ba trên dòng sông thăm thầm, thấp thoáng con xuồng bé nhỏ tới mong manh. Bắt đầu hát hồi ý quên giới thứ bảy đâu, người ca muốn hát xem ca muốn hát dính thấy không là không được. Mà mình hỏi với bác ngoan trai mà không được nhất là ở nhà mình á, mình có ông chồng phải không, mình có ông chồng thì bằng đêm ngủ đâu, lại ngủ với ông chồng không? Không quý vị, không, cái này nó thật à. Nên về nhà nó vừa về nhà đó quý vị, nó có hai cái cách. Nhà nếu có hai phòng thì mình ngủ hai phòng, mình ở ngoài đó mình lòn tay mình khóa cửa mình để lại là không phận sự miễn vào để ngoài trước á. Còn nếu mà có một phòng một á thì mình mới đem cái gói ôm rồi cái gói nằm cái mền mình đưa cho ông chồng, và mình đưa một cái giấy viết trong này nè, để là biển một bên còn em một bên. Lý do thọ giới bát quan trai ở chùa Thiên Hòa chưa xả. Phải nói lý do đàng hoàng à, phải không? Hiểu không? Hiểu không? Hiểu không? Hiểu được rồi, miễn hiểu được ha. Bởi vì không lẽ mình nói trắng ra luôn, bởi vì mình nói hiểu là được rồi, bởi vì thông minh dễ sợ, nói nhá cái là hiểu liền phải không. Bởi vì về đó mình cũng phải giữ nha, không sát sanh là không giết con nào hết, không có trộm cắp là không lấy đồ gì ai hết, không có dâm dục á là ngày đó là không ở với chồng mà gì hết. Còn á là không có nói dối, tức là mình giữ cái khẩu của mình á, nói đủ thôi. Ngày đó tịnh khẩu đừng có nói nhiều quá. Dạ không, cái gì nói nhiều cái mình lọt vô mấy từ nói dối chẳng mà gọi là mà mình nói không có đúng sự thật, nói dối nó qua lợi nó đâm thọc, nói ác khẩu nó. Nên Mà ở trong kinh á, nhà Phật á, thường hay á, là nói là chúng ta vọng ngữ á, vọng ngữ vô hí luận. Nếu nói là chúng ta nói hí luận, Đức Phật dạy là vô hí luận. Còn ta nói gì đó gọi là hí luận. Nên thường thường á, mà với bác quan trai ở nhà, tốt nhất là người ta tịnh khẩu. Tịnh khẩu là không nói gì hai chân á. Một ngày một đêm không nói. Mà nữ ngày một đêm không nói mà được á quý vị là tu mau thành lắm. Ngày một kiền liên á, đi thăm đề bà Đạt Đa ở dưới địa ngục, về nói hết thế gian luôn là địa ngục. Nữ đọa nhiều lắm, nam le que đi ngục này ngục kia, thấy lâu lâu có thằng ông mà. Còn mà nữ đọa đầy dưới địa ngục chứ. Trời ơi, về nhà người ta thắc mắc quá trời, là nữ đi đạo tràng quá trời, nữ không sao đọa dữ ta. Mày hỏi Phật, hỏi Phật sao con nữ đọa nhiều vậy đó. Đức Phật mới nói là do nghiệp chúng sanh mà bị đọa. Nên con người ta có 10 cái nghiệp ác mà phải bị đọa. Sát sanh, trộm cướp, tà dâm thuộc về thân nghiệp, nam nữ bằng nhau. Ý nghiệp là tham sân si, nam nữ bằng nhau. Còn cái khẩu nghiệp, nó dối, nó thiêu dệt, nó đâm thọc, nó ác khẩu, nữ nhiều nam. Do đó nữ cộng lại vị chi nhiều hơn. Do đó nữ đọa nhiều nam. Nên người nữ mình á, tu tập với vị tịnh cái khẩu dùm một cái. Nhưng nó ngặt nổi có một điều á, trong câu chuyện đêm phia, chuyện sau không giờ á, người ta mới là thống kê được. Và ta nghiên cứu một cái công trình nghiên cứu khoa học chưa công bố, là phụ nữ á, một ngày phải nói 6.000 từ sống mới nổi. Tại vì khi nói chuyện, phụ nữ tiết ra một lượng enzyme để nuôi cơ thể, mà cái chất enzyme này mới làm cho cơ thể mình khỏe mạnh được. Còn người phụ nữ á, không nói càng ngày càng ốm o gầy mòn, chịu nổi. Nó vậy đó. Nên phụ nữ ngày phải nói. Do đó mà cái người chồng nào mà bị vợ nói nhiều cũng chẳng qua là người ta sản xuất enzyme thôi, cũng đừng có phiền. Chẳng qua ta sản xuất enzyme để nuôi cơ thể thôi à, cũng đừng có phiền gì hết trơn á quý vị. Nhưng mà đối với người tu mình á, thì mình á sản xuất theo kiểu khác. Đằng nào cũng nói là gì, là cái dây thanh quản của mình lên kết hợp với cái lưỡi và cái vòm họng của mình để thăm qua một cái âm thanh. Âm thanh đó được quy ước của một cái dân tộc đó, một nhóm người đó, trở thành cái đó là cái gì. Ví dụ âm thanh mình nói con gà, cái chữ gà mình biết là con gà, nhưng mà nói chữ gà ông Mỹ không biết là con gì hết á. Đó, quý vị thấy chưa? Nên cái quy định của một nhóm người thôi được là mặc ước. Do đó là ngôn ngữ. Nên á, ngôn ngữ là chẳng qua là bóp cái miệng mình, nó văng cái hơi ra để nó va chạm không khí, truyền đạt âm thanh, truyền với 365 m/s. Truyền vậy thôi. Do đó mà bây giờ mình muốn nói thì thay vì mình nói phím, nói tào lao, bây giờ mình tụng kinh, mình niệm Phật đi, cũng ra tiếng vậy. Nam mô A Di Đà Phật 6. Nam mô A Di Đà Phật 12. Đó, cũng tới cũng là 6.000 à, hoặc là tụng bài kinh mày Bát Nhã. Không có gì, tụng người bên Bát Nhã. Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Quán Từ Tại Bồ Tát Hành Thẩm Ba Nhã Ba La Mật Đa đó. Đó, tụng cái mình gom lại coi được bao nhiêu chữ, 260 chữ. Phải không? Rồi tụng bài chú Đại Bi. À, Thiên Thủ Thiên Nhãn Vương Ngài Đại Bi Tâm Đà Ra Ni Đa Mô Á Na Đá Na Đá Ràng. Mình cộng lại ra đủ 6.000 thôi chứ. Không có việc ai biểu mình đi nhiều chuyện chi. Phải không? Nữ đi đến chùa mình tu tập á quý vị, trước khi đi tới cổng chùa đó, trong nhà Phật có một bài thần chú để tịnh tam nghiệp. Tịnh là thanh tịnh thân khẩu ý của mình á. Tịnh tam nghiệp chớn ngôn án làm tòa án, 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 làm tòa án 7 lần để nhắc cho nhớ. Rồi bây giờ tịnh khẩu nghiệp chớn ngôn tu rị, tu rị ma, tu rị tu, tu rị ta bà ha. Tu rị tu rị tu rị ma tu rị tu rị ta bà ha. Tịnh tam nghiệp chân ngôn án ta phả bà phả trực đà ta phả đạt mã ta phả bà phả trực độ hám án ta phả bà phả trực đà ta phả đạt mã ta phả bà phả trực độ hám chân ngôn vỗ cúng dường án nghe nghe nặng tam bà phả phiệt nhật ra hồng. Bắt đầu mình tụng tự ngoài cổng chùa mình đi vô, mình tụng dài dài vô để chi, để nhớ nghe. Tịnh pháp giới chân ngôn, tất cả pháp giới đều thanh tịnh để tu tập mà nghe. Tịnh tam nghiệp chân ngôn là thân khẩu ý, bữa nay tới chùa định mà tu tập mà nghe. trong tụng tam nghiệp có khẩu ở trong trọng, nhưng mà tại vì khẩu mình nói nhiều quá nên ta nhắc nhở riêng một lần nữa là tụng khẩu nghiệp chân ngôn tu rị ma ha, tu rị ta bà ha. Và đến đây mình làm phước làm công đức mình phải cúng dường mười phương chư Phật, hồi hướng tất cả pháp giới chúng sanh, nên là chân ngôn phổ cúng dường án ngang anh ẳng tăng bà phạ phiệt nhật ra hồng, để mà phổ biến cho tất cả chúng sanh, và đồng thời đem cái công đức này đến mười phương chư Phật cúng dường. Mười phương chư Phật thể hiện cái lòng thành mình đối với tam bảo, đối với sự tu hành ở tại thế gian này. Như vậy đó thì mình giữ giới, sau khi mà mình về nhà mình phải giữ, nó nhất là cái giới ăn chiều, cái giới này nó khó, ma quỷ nó phá dữ lắm. Có cô này có hai vợ chồng với đứa con, bắt đầu thọ giới bắt quan trai về, chiều đâu có ăn, cái ông chồng đó, tôi biết, từ ngày mấy người thọ giới bắt quan trai về tới giờ, không có biết chồng con là cái gì hết chứ, thành tiên thành Phật đi. Hàng ngày nó ăn cơm với chồng với con nấu cơm, rồi bữa nay tôi nấu cơm muốn chết luôn, không về lên ngồi ăn chung nữa. Bởi tôi thọ với quan trai tôi đâu được ăn chiều đó, ông nói gì kỳ vậy. Bởi vì nó đầu ông cũng chọt tới chọt luôn, giữ không được. Cái hồi giận tức ông chồng của tôi, ăn cho ông coi này, rồi lên đức giới. Ăn cho ông coi nè, lên đức giới nè. Nên buổi chiều không có được ăn. Uống được không? Uống được, không có nhai là được. Ăn có nghĩa là nhai, không uống. Rồi cái chuyện này mới là lỡ khóc lỡ cười. Bữa đó ở đâu Bình Thuận ở đâu đó thì tổ chức một buổi bắt quan trai. Cái buổi chiều có mấy cô 3 giờ ra, 3 giờ mấy đó đầu ra bắt quan trai xả giới, đầu ra về thì chùa có đãi, mà đãi cháo, mà cháo hột sen. Cháo hột sen mà đâu có nhai, đâu có dám nhai, nhai phạm giới. Mà đãi cháo hột sen bắt đầu là triệu triệu nuốt. Trời ơi, nuốt nó mắc cổ, nuốt mắt cổ muốn trợn trắng luôn. Trời trời sao kỳ chứ, sao kỳ lên trời, đâu có dám nhai trời ơi, nó mắt cổ muốn chết luôn, nó kéo cái chân ngực này nè. Bây giờ làm sao xuống, giờ làm sao xuống, giờ người vuốt vuốt ai đẻ ngược đâu, kéo kéo đâu. Là ai mà mình là không dám nhai thì thôi đi, ai biểu mà nuốt hột sen, ta lựa hột sen ra. Dân dân bởi vì chiều đãi, chùa đãi cũng độc. Với bác con trai người ta mà đãi hột sen sao mà nhai, phải nấu cháo loãng loãng, nấu cháo gạo gan là húp được cũng được, không có gì khỏi nhai. Còn đó là nấu cháo mày có hột sen hả chồng. Giờ đó những người mà tu tập bác con trai thường thường chiều người ta uống sữa, nên những người ta kinh nghiệm người ta thủ chân ở trong cái tay nải nè, nào là đậu nành Vinasoy nè, nào là Ensure nè, nào là Milu nè, nào nhiều lắm, dài dài chăm chậm á, này hộp kia. Lâu lâu nhất là giấc chiều nghe, thấy núp trong cánh cửa, đầu dài dài là nghe đi, núp trong cửa, không phải nghe kẹt cửa, mà nghe ó, là biết rồi đó. Vừa núp vô cánh cửa cái mình nghe cái ó, cái là biết hết, là lấy cái hơi ra là toàn là hơi Châu Thanh với Phượng Hằng không đó, kéo không cái là đứt chai, kéo không cái đứt chai, thôi kệ nó không sao, miễn sao không nhai được rồi, không có gì. Nên á, giữ giới bát quan trai là giữ tám cái giới được làm thánh. Giới bát quan trai á, liên quan tới công chư bát giới á. Chưa có giới trong phim Tôn Ngộ Không, ông đó là ham ăn, ham danh, ham lợi, ham tình, tức là cái tánh phàm của chúng sanh đó là thể hiện qua hình ảnh của chư bát giới. Quan Âm Bồ Tát muốn độ cho chư bát giới thành Phật á, phải để trong chư bát giới tám cái giới, là giới bát quan trai đó, phàm phu tục tử mà gắn lên tám cái giới này thọ trì thì trở thành thánh nhân, có ý vậy đó. Đâu có gì, nên mới thành ra chư bát giới, tức là cái ông heo mà ông phải giữ tám cái giới bát quan trai ông mới được thành thánh. Tức là con người mình cũng có tánh phàm vậy. Mình thấy ông chưa bắt giới mình cười chứ là mình đó. Ông Ngô Thừa Ân ông nói là tất cả chúng sanh mình đều có tánh đó hết đó, là tánh của ông chưa bắt giới đó. Mà tại vì ta giấu thôi, ông chưa bắt giới ông không có giấu, ông lộ ra ngoài mình thấy. Còn mình giấu, mình ém, mình không thấy. Mình ém người ta, mình không thấy. Nên đó, tất cả các tánh chưa bắt giới, tất cả mọi người mình đều có hết. Tại ém kỹ quá, người ta không thấy. Ta tính đâu là mình là đường tam tạng. Nhà đâu cũng có tâm chưa bắt giới, nên phải lấy tám cái giới này nè ép lên đó tu tập thì nó mới quá giải ra, mới thành đường tam tạng, từ đường tạng mới thành Quan Âm, từ Quan Âm mới là thành các cái vị Phật, vân vân. Hết giờ rồi. Kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay, xin chúc cho toàn thể quý vị Phật tử tu bát quan trai một ngày được thân tâm thường lạc, chí tánh thường minh, kiết tường như ý, sống an lành trong ánh từ quang mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật.